Lẽ ra thì tôi phải giảng một ít bài của Thiền sư Pháp Loa cho quý vị nghe cái tâm tư của Ngài, nhưng vì thời gian ít quá, tôi phải giảng qua Thiền sư Huyền Quang để cho quý vị biết Tam Tổ Trúc Lâm làm rõ hơn một chút. Thiền sư Huyền Quang sanh năm 1254, tịch năm 1334, tổ thứ ba Phái Trúc Lâm. Sư tên là Lý Đạo Tái, sanh năm Giáp Dành 1254, ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ, dòng dõi Quan Liêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc Kim Thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức. Nhà sư ở phía Nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một ông thầy chủ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa. Tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông vầy, Kim Cang Long Thành chật ních. Phật chỉ Tôn giả A Nan bảo: người thác sanh làm pháp khí phải đông. Chợt con đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong bát chùa. Nguyên chữ Hán là: nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, tuệ địch tiếp tường, vi ảnh hưởng thử sanh tất yến hảo chi âm. Dịch là: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điều lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. À, như vậy đây là một cái việc mà chúng ta nghe nó có vẻ hơi huyền bí, bởi vì Ngài mộng, tức là thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng nằm mộng thấy trên cái hội của chư Phật, chư Thiên Long Thành hộ pháp rất là đông đảo, chư Phật tụ hội cũng nhiều. Rồi Đức Phật Thích Ca chỉ A Nan bảo: người thác sanh làm pháp khí cõi đông. À, vừa nghe được câu đó là cái chợt nghe người ta gõ cửa phòng, ông giật mình thức dậy, cho nên ông viết cái bài kệ này vào chùa. Như vậy thì bài kệ này nó còn ghi tới ngày nay, thì cái mộng của Ngài nó không phải là chuyện tưởng tượng. Như vậy thì Ngài Huyền Quang nó có, trước khi ra đời nó có những cái sự kỳ đặc như vậy. Như vậy cho nên khi Ngài Huyền Quang được cha mẹ sanh ra, thuở nhỏ suy dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời, cha mẹ mến yêu dạy các học thuật, sư học một biết người, biển tài hiển thánh. Niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông, sư thi đỗ tiến sĩ, tức là Trạng Nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Như vậy thì thuở bé Ngài rất thông minh, học một biết người, do đó cho nên ta nghi là Ngài A Nan tái thế. Như vậy Ngài coi như là Ngài A Nan tái thế. Rồi sau này sư được bổ làm quan ở Hàn Lâm Viện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Một hôm sư theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, sư sư trẻ tỉnh ngộ, viên trước, khen ngợi, quý mến, tự than, làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đạo cho nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là quải Phật, sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến tiếc. Như vậy thì chỗ thuyết tỉnh của ngài nói chuyện lên đảo Bồng hay là lên Phổ Đà vân vân, thì cái chuyện đó là cái chuyện xa, mà cái nhận định chính chắn nhất của ngài đáng chúng ta phải học thuộc lòng câu này. Câu này là: sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Giàu sang phú quý chỉ là lá vàng mùa thu. Mùa thu lá vàng, mới nhìn thấy nó đẹp, cả cây đều vàng, nhưng mà rồi sao? Trong vòng một tháng trở lại nó rụng hết. Ở đây thì nói lá vàng mùa thu nghe không có, nghe chứ mà thực sự không thấy. Còn ở các nơi thì cái đó nó rõ ràng. Như vậy thì cái giàu sang phú quý chỉ là cái tạm bợ, như lá vàng mùa thu, như mây trắng mùa hạ. Mà mùa hạ thấy mây trắng là lá kia nó đổi chiều, bay đi rồi tan mất, chứ nó không có lâu bền. Như vậy thì cái ý nghĩa ngài bỏ quan đi tu là một ý nghĩa giác ngộ về cái lý vô thường của cuộc đời, phải không? Giác ngộ lý vô thường, cho nên ngài bỏ chiếc quan mà đi tu. Sư mấy khen dân biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật Pháp giáo, nên sau cùng mới cho đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo làm thị giả Diệu Ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Xuất gia đi tu rồi thì được thọ giới xong, theo ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là ngài Trần Nhân Tông đã đi tu đó, làm thị giả được tên hiệu là Huyền Quang. Niên hiệu Hưng Long thứ 17, 1309, sư theo Hầu Pháp Loa đi theo lời phó chúc của Điều Ngự. Lúc này ngài Điều Ngự tịch rồi, cho nên ngài theo Hầu là Pháp Loa để mà vâng theo lời của Đức Điều Ngự dạy, bảo mà phải Hầu Pháp Loa để trợ lực làm Phật sự. Năm Đại Khánh thứ tư, 1317, sư được Pháp Loa truyền y của Điều Ngự và Tâm Kệ. Sư phân lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, do sư đa văn bác học, tinh thâm đạo lý, nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên, không dưới ngàn người. Nghĩa là ở trên núi Yên Tử mà người ta tới hỏi đạo tu tập không dưới ngàn người, thì đó là để thấy cái tinh thần đạo lý thời đó ở trên Yên Tử, nửa chỗ mà dồn dập Phật tử lui tới học đạo. Học đạo đó là học đạo thiền của hệ Trúc Lâm Yên Tử. Cái chỗ này tôi nói để cho tất cả Phật tử hiểu tại sao mà tôi hơi tha thiết muốn gây dựng lại cái hệ thái Trúc Lâm Yên Tử. Bởi vì từ thiền sư Hiện Quang là cái người lên đó đầu, là dưới ngài là thiền sư Đạo Viên mà vua Trần Thái Tông đã tới hỏi đạo, rồi dưới ngài thiền sư Đạo Viên lại có thiền sư Đại Đăng là thầy của vua Trần Thánh Tông cũng ngộ đạo trên đó. Dưới ngài Đạo Viên thì tới thì cái ngài trong đó để là huệ tuệ, mà trong sử thì tôi thấy đơn giản thôi. Rồi sau đó là tới Tam Tổ Trúc Lâm. Như vậy một cái hệ phái tu ở trên núi Yên Tử đạt được đạo, kể ra cái hệ thống đó tới 7-8 vị đắc đạo trên Yên Tử. Cho nên ngày xưa một lúc người ta quên Yên Tử đi, nhưng mà sau này, nhất là gần đây năm rồi, tôi ra ngoài Bắc được gặp quý vị ở trong lãnh đạo trong tỉnh, bàn về cái chuyện xin các cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở tại Chùa Lân. Thì trong ban di tích cho tôi biết rằng năm 1992 số người lên Yên Tử thì chỉ có 2 vạn người, tức là 3 tháng, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 là cái mùa lễ hội Yên Tử đó, thì có 2 vạn người. Mà năm 2001 là 20 vạn người trong 3 tháng lễ hội. Như vậy thì mới thấy rằng cái số Phật tử quy hướng về Trúc Lâm Yên Tử thật là đông. Sở dĩ là quy hướng thật đông là vì trên đó có những vị thánh tăng tu hành đắc đạo. Vì vậy mà ai cũng muốn đến đó để viếng cái di tích mà tổ tiên mình ngày xưa tu hành được đạo. Ví dụ mình giờ muốn qua Ấn Độ để được viếng cái di tích của Đức Phật Thích Ca, chỗ nào ngài xuất gia, chỗ nào ngài tu thành đạo, chỗ nào ngài giảng pháp nhân dân, mình muốn biết cái đó thì cái đó là cái gốc, đương nhiên mình muốn biết phải rồi. Còn ở Việt Nam mình, nếu ngoài Yên Tử ra hỏi cái gốc ở chỗ nào, cái gốc của người Việt Nam tu ngộ đạo thì quý vị tìm ở đâu? Rất là khó tìm. Nếu có chăng thì cũng rải rác 1-2 vị thôi. Còn ở tại Yên Tử dồn dập cả chục vị ở đó tu hành ngộ đạo. Vì vậy cho nên Yên Tử coi như là cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Vì vậy mà chúng tôi có cái nguyện là muốn gây dựng lại cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử để làm cái nền cho Phật giáo Việt Nam. Mà muốn gây dựng lại, chẳng lẽ khi đó chính quyền người ta cho kiến thiết lại Yên Tử mà mình không góp sức vào đó? Mà tôi chỉ ngại nhất là cho kiến thiết lại Yên Tử mà không có người tu ở đó thì cái giá trị Yên Tử còn gì. Cho nên là chúng tôi cố gắng thực hiện làm một cái thiền viện ở tại đó, tu hành đàng hoàng, giảng dạy đạo lý đúng đắn, thì may ra chúng ta mới có cái chỗ tựa vững. Thế còn không thì có chùa, dù chùa đó đẹp, chùa đó sang mà không có người tu, hoặc là tu cách lôi thôi, thì những người ở nước ngoài tới nghiên cứu thì thực là đáng buồn. Vì vậy mà chúng tôi nỗ lực làm, cố gắng làm cho được, nhưng mà rồi cái thời gian của tôi thì ít quá. Từ đây tới đó có mấy tháng nữa, mà nếu làm không kịp không biết nói sao. Vì vậy mà tôi cũng bảo phải cố gắng làm, dù không có tròn, ít ra mình cũng được những cái căn bản như là chánh điện, tổ nhà tổ, rồi thiền đường, nhà tăng, nhà khách vân vân, được một số như vậy thì tôi ra khánh thành rồi đặt người ở để duy trì cái chỗ đó. Đó là tôi nói hơi xa một chút, bởi vì học lịch sử chúng ta biết được cái giá trị của thời trước thì chúng ta phải chuẩn bị cái giá trị cho thời này. Chứ là thời trước có giá trị, thời này số không thì thật là đáng tiếc. Mà cái đáng tiếc đó là sao? Lỗi tại ai? Tại người xưa hay tại mình? Tại vì mình bây giờ bất tài bất lực cho nên mình không làm gì được. Người xưa đã làm được, đã gây được cái di tích, cái giá trị của đạo đức như vậy rồi mà mình là con cháu sau này mình bỏ quên luôn. Cho nên vừa rồi tôi thấy ở trong báo Giác Ngộ mà cái ông thi sĩ đó, ông cũng gửi bài hát của ông làm ca tụng Phật Hoàng đó, Thầy Nhân Tâm đó, thì tôi lại có cái ý, tôi nói rằng chúng ta những cái nhà thơ, nhà văn, những cái nhà phạm kịch nghiên cứu Phật giáo thì cứ lấy sự tích Đức Phật Thích Ca ở bên kia mà quên vua Trần Nhân Tâm khi đi tu. Khi ngài đi tu có cái sự tích gì đáng cho chúng ta phải nhớ hay không? Thì nếu quý vị lên Yên Tử thì trước hết thì tới cái gì? Tới cái suối Giải Quang. Tại sao có cái suối Giải Quang? Giải Quang là giải cái gì? Thì trong sử ghi rõ rằng vua Trần Nhân Tông năm ngày đi tu mới 41 tuổi thôi. 41 tuổi. Cho nên rồi mà quên vua Trần Nhân Tông khi đi tu. Khi ngài đi tu có cái sự tích gì đáng cho chúng ta phải nhớ hay không? Thì nếu quý vị lên Yên Tử thì trước hết thì tới cái gì? Tới cái suối Giải Quang. Tại sao có cái suối Giải Quang? Giải Quang là giải cái gì? Thì trong sử ghi rõ rằng vua Trần Nhân Tông năm ngài đi tu mới 41 tuổi thôi. 41 tuổi. Cho nên rồi không biết động cơ vua Tông thúc đẩy hay là cái lòng thương tiếc của quý bà cung phi mỹ nữ, khi ngài lên Yên Tử lên ở chùa Hoa Yên này tu thì mấy bà kéo theo rồi có những người bà tha thiết quá lên yêu cầu ngài trở về định tu nữa, năn nỉ hoài ngài nhất định không về, cương quyết như vậy. Mấy bà thất vọng quá, quý bà mới hăm dọa, nếu ngài không về tụi con sẽ trầm mình chết tại suối Giải Quang, tại cái suối đó mà đất chưa tên Giải Quang. Thì ngài khẳng định ngài một đi là không có trở lại, nên quý bà xuống đó trầm mình chết tại cái suối đó. Và cái suối đó sau này đặt tên là suối Giải Quang á. Khi trầm mình chết vớt lên được một số rồi thì ngài xuống đó làm cái trại cất để mà cầu siêu cho quý bà. Cái trại đó sau này kết thành cái chùa, bây giờ đó là chùa Giải Quang. Như vậy một ông vua bỏ hết gian sang sự nghiệp, giao lại cho con cái và quần thần, ra đi quyết chí tu hành. Những người cung phi mỹ nữ sống ở trong cung cấm rất là quý mến ngài, đuổi theo để yêu cầu ngài trở lại. Nếu ngài hơi yếu một chút á, không biết có chịu trở lại không. Như quý Phật tử nam bây giờ mà được hoàn cảnh đó, không biết có trở lại hay không. Tôi chưa biết. Chứ ngài khẳng định một đi là không trở lại. Thành ra quý bà thất vọng quá, trầm mình tự tử. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà mình diễn tả lại cái khung cảnh đó, tâm tình đó, thì thật là bi lụy, phải không? Bi lụy mà hào hùng. Những bà phi thì rất là bi lụy, nhưng mà ông vua rất là hào hùng đó. Vì vậy mà tôi nói phải chi đặt tên một bài hát là Khúc Ca Bi Hùng. Mà rất tiếc chưa ai đặt. Tôi thì không có cái tính cách thi sĩ đó. Thì như vậy thì để cho người sau, bởi vì mình có đủ cái tính cách lịch sử, tới chỗ nào tên gì tên gì mới có rõ ràng. Là một số quý bà nữa thấy rằng khuyên ngài không được, rồi cái cái am cái thác ở dưới cái chừng núi đó tu, bây giờ mã là gọi là làng đường làng mũ đó. Đó mấy bà đó các am thác tu chung quanh đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy nước Việt Nam có một ông vua, ông vua rất là can đảm, rất là phi thường. Và từ khi mà dứt khoát tu rồi thì lên trên núi, tôi biết ở tại Yên Tử vì người tới lui đông thì chỗ đó nhiều người tới học đạo, cho nên ngài mới rước qua ở bên Trúc Lâm, tức là Mã Vân An. Đường đi như hôm rồi tôi đã đi đó, thì bên đó thật là vắng. Tại sao? Bởi vì đường ở Yên Tử là trốn tổ, và bên đây là cái chỗ mới không ai biết, nên ngày qua đó là tu. Như vậy ròng rã 5 năm ở trên núi chuyên tu khổ hạnh, cho nên gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, chuyên tu khổ hạnh, ngộ đạo rồi thì từ đó mới đi xuống núi truyền bá. Như vậy thì lúc cư sĩ ngài đã lãnh hội được yếu chỉ của thiền, cho nên khi làm Thái Thượng Hoàng mới viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó. Nhưng mà nói được mà sống chưa được, vì còn việc nước. Đến khi mà buông hết việc rồi, lên núi tu chuyên tu rầm rã 5 năm, chừng đó mới thành công. Và khi thành công rồi thì ngài sau đó ngài có viết một cái bài, bài gì? Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đó. Như vậy thì đó, tới đó ngài mới là thành đạo. Đại ca thành đạo mà được ở cái núi rừng thành đạo. Như vậy thì rõ ràng đời của ngài khi còn ở thế gian dù hiểu đạo mà chưa có sống được hoàn toàn, phải có cái thời gian buông xả hết, vô núi một mình suốt ngày sống với cái thực của mình, chừng nó viên mãn rồi thì từ đó mới đi truyền bá. Như vậy mình thấy con người rất là dứt khoát, rất là anh hùng. Khi nào làm cái gì thì ra cái ấy. Lúc cầm quân chiến tướng thì hy sinh để làm cho được, làm cho lợi cho nước, hay là cứu được nước, chứ không để xâm lăng. Rồi khi đi tu thì khẳng định tu tới nơi tới chốn, chứ không có lừng chừng. Như vậy một ông vua đang ở địa vị ông vua mà dám bỏ mà đi tu, còn chúng ta ngày nay tu hết được cái am hay cái chùa là cái tiếng hoài đi không nổi, phải không? Thì cái đó không biết nghĩ sao, ngày không có một tiếng gan dạ gì hết. Bởi vậy nên tu nó không đến đâu, không có đạt kết quả. Vì vậy mà tôi nói rằng người tu dám cạo tóc xuất gia thì phải coi cái đời mình như là trò chơi không đáng kể, phải làm sao cho được kết quả đúng như sở nguyện của mình, là thấy được đạo để mà làm lợi cho chúng sinh thì mới xứng đáng. Chứ tu mà để mà tu rồi cứ dài đây mai đó lang thang vô ích thì cái đó thật là uổng đi một đời. Khi chúng ta học được người xưa những cái hay đó thì chúng ta phải nhớ để mình thực hiện theo. Như vậy thì ngài điều ngự làm ông vua, mà khi đi tu thì ngài trước là ngài đặt tên là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau ngài đặt tên là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Trúc Lâm Đại Đầu Đà tức là ở Mã Vân Am. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho tất cả quý vị nghe và thấy cái hay của người xưa để chúng ta cố gắng tu tập theo.